4. Chuẩn bị tư tưởng, nhận thức, kinh duy ma cật tiếp theo.
Thế thì cái món thứ hai là tôi tất nói phẩm rồi. Bây giờ món thứ ba là nhất ba phương dung bất đồng. Này, nhất ba phương dung bất đồng, chữ đó là chánh này, còn cái chữ môn này là phần sự thôi. Môn này tức là chỉ cho từng môn, tức là từng món. Nhất ba phương dung bất đồng. Một là nhiều, nó dung chứa nhau. Ví dụ như là ta lấy nhiều thứ hột, hột cải, hột mè, hột bắp, hột đậu xanh, đậu mơn, đậu đỏ, vân vân và tất cả thứ hột. Cho nên ta đụng qua ta một cái keo to, thì nhìn cái keo to, ta thấy đủ thứ hột ở trong đó, nhưng mà nó ở trong một cái keo thôi. Cái gì mà cái keo là nhất, mà nhiều thứ hột lắm ở trong đó là đa, và nhiều thứ hột lắm ở chung trong một cái keo gọi là nhất đa tương dung bất đồng. Là mặc dù nó dung nhau được đúng trong một cái keo, nhưng mà cái keo đó là những thứ hột đó đều là không phải đẹp. Bắp mè, đậu xanh, đậu đỏ, đậu bên, cải, rau cỏ, củ hoa mình coi các loại. Thế thì giảng pháp có nhất đa phương dung á, cái người học đạo phải nhìn cái vũ trụ vạn hữu này là nhất, gọi là pháp giới đó là nhất. Nhưng mà sinh ra hiện tượng vạn hữu vô vàng, nào là hữu tình, mà hữu tình thì bây giờ đây nói nội cái hữu tình này là nhân loại thôi, bao nhiêu ngàn giống dân trên thế giới, một từ hữu tình thôi, nhưng mà không ai nói tiếng giống ai, và màu da không ai giống ai, và tính tình không ai giống ai. Đằng trước trong một cái Như Lai Tàng bản thể trong không giới nhất chân này, ngoài ra cái chỗ hữu tình đó nó còn nào là voi, nào là cọp, nào là béo, nào là gấu, nào là nai, nào là thượng trần hạ thú, không biết bao nhiêu những loại nữa, đều trước trong một cái Như Lai Tàng bản thể duy nhất đó, trong cái pháp giới nhất chân đó. Đó là nói hữu tình thôi. Còn vô tình ngón trang đất liền tờ trang bay nhất cỏ cây qua lá chuyên sai dạng biệt, không biết bao nhiêu mà kể cho hết. Đó là đa đây. Mặc dù là đa như vậy mà nó tương dung trong một cái pháp giới nhất quan, thế thì nhất đa tương dung. Nhưng mà hữu tình thì ra hữu tình. Hữu tình màu da có hữu tình nào thì ra màu da có hữu tình ấy. Tiếng nói có hữu tình nào thì là tiếng nói của hữu tình ấy mà sử dụng với nhau. Các cái thứ thượng tầm hạ thú đều có sự sống, sự sinh hoạt, và cũng có những cái thứ tiếng nói, những cái thứ ký hiệu của nó hiểu với nhau. Vô tầm cũng vậy, mọi một cái thứ cây đều ăn một chất liệu phân khác nhau, nước khác nhau và sự sinh trưởng của nó khác nhau. Nhưng mà tất cả những cái khác nhau đó, bất đồng tức là khác nhau mà. Nhưng mà tương dung, dung nhau trong một Như Lai Tàng bản thể nhất chân. Vậy mà không lộn lạo, không lộn lạo mà không phải một mà là xoay khác nhau hết. Đó là quán cái pháp quán thứ ba gọi là nhất đa tôn tương dung. Đấy, một và nhiều dung nhau trong một, mà không phải vì vậy mà đồng quá nhau là một, mà trong đó khác hết. Đây là đầu đề tu thiền không đó. Phật tử nào mà ham tu thiền là tu thiền cái này đây nè, chứ đừng có mang tay cơm bầu nước mà đi kiếm thiền. Rồi nói tu học dĩ nhiên vậy, chứ mà không đủ sức thiền, không có đầu đề đã thiền cho đủ. Cứ ba cơm bầu nước mà lặn lội mà đi chỗ này chỗ kia, rồi cuối cùng mà đi tới cái chỗ học mà không được ngồi mà bìa mà chéo gì đâu, còn cái tính thức là của ai chứ không của mình. Cái đó tội nghiệp lắm đó nha. Cho tôi nói với đại chúng là cái này là tu chết á. Tham thiền mà tham cho tới mà trí tuệ mà phát thân mà, bởi cho mình xác minh rõ ràng bằng cái trí tuệ của mình là các vị sẽ có một cái sự sáng suốt và một cái đời sống thoải mái. Nó là thiền định đấy. Ba cái câu nào là đều là ba cái đầu đề thiền định, mà phải tu học mà không như quán chiếu định, nó biến thành ra cái chất liệu đó ở của mình, chứ không phải là bằng ngôn từ nữa. Học Phật mà kinh điển thì bằng ngôn từ, nói ra bằng ngôn từ, mà giữa con văn từ mà nói thì học không có kết quả đâu. Mà cái người học Phật gọi là cái bằng như thiết tu hành, học trong vào phải dựa trên cái lời nói, cái lời dạy bảo của kinh của Đức Phật dạy, biến nó thành ra cái cách bỏ của mình bằng hành động của mình, bằng sự nhận thức, bằng trí tuệ của mình, gọi là như thiết tu hành thì nó mới có bộ. Vì vậy cho nên là có người học Phật thì nhiều, nhưng mà bớt cái sự lợi ích đó thì nó rất là hạn chế. Là bởi lẽ người ta không tiêu hóa được cái ngôn ngữ văn tự của kinh điển, người ta không thực hiện được cái gọi là như thiết tu hành, cho nên không có bổ. Giống như ăn mà cái tùy vị của người nào đó mà ăn cơm vô mà không tiêu cơm, ăn khoai tây rán, khoai tây còn nguyên, ăn gà rán hamburger vô còn nguyên, rồi đi tiêu ra còn nguyên phát đó thì cái cơ thể của người đó có được bổ gì đâu. Dầu đó là gà rán hamburger rất mắc tiền, mà không có bảo vậy đó, không tiêu bổ là còn bổ cái gì nữa. Cho nên cái học mặt là nó khó, là hơn thua nhau là ở chỗ đó. Biến cái biển thành ra chất bổ. Cái thứ bốn là nhân là la dẫm. Nhân là la dẫm này là cái lưới của tòa đế thích. Cảnh giới nhân là la dẫm, cảnh giới một. Người hành đạo phải nhìn vào hết những cái cảnh giới hiện tại thế gian này nè, giống như là cái nhân là la bổng, tức là như cái lưới của trời để thích. Cái từ này là bạn hơi khó hiểu, là vì cái lưới của trời để thích thì không ai thấy, nhưng mà Phật là nói, rồi kinh điển thì chép cái lưới của trời để thích là đại biểu giống như là cái lưới của ta ở nhân gian ta, mà có những cái lưới mà ta làm bằng hột hột cơm, mà hột cơm bằng thủy tinh đó. Một cơn bằng thủy tinh mà nó mỏng, mà nó tấn thật là mỏng, mà hộp này nó ảnh hưởng bắn vào hộp kia, hộp kia nó chiếu bắn vào hộp nọ, mà cái lưới nhân là bóng nó nhiều lớp như vậy, mà lớp nào cái hộp trâu đó đều là ảnh hưởng cái hình bóng, như là trùng trùng cái này chiếu qua cái kia chiếu qua cái này, cứ như thế mà chiếu trùng trùng vô tận. Gọi là nhân là la bổng, tức là mọi sự vật nó duyên khởi trùng trùng vô tận như cái lưới trâu của trời để thích vậy. Phải hiểu như vậy, phải tu như vậy và phải nhận thức như vậy. Đó là cái cách thứ tư, gọi là nhân là la bổng, giảm pháp trùng trùng duyên khởi. Cho nên trong Hoa Nghiêm là trùng trùng duyên khởi. Những cái thần thân diệu dụng mà của các vị mà đã có trong Hoa Nghiêm đó, nói là trùng trùng duyên khởi, giảm pháp trùng trùng duyên khởi là phải nhìn là bằng cái trí tuệ, bằng cái nhận thức, thấy rằng giả pháp trùng trùng duyên khởi như là cái lối trôi của đế thích. Cái thứ năm là vì tới trung dung an lập môn. Cái môn thứ năm này là cái môn gọi là vì tới trung dung, nó dung nhau trong một cái điểm hết sức là như thế, một cái điểm hết sức như thế mà vẫn dung ra những cái lớn vô cùng. Cho nên là trước đây tôi có nói rằng lúc nọ tôi đi Hà Nội mà tôi thấy cậu đốn, sau về đây tôi có giới thiệu với các Phật tử đây. Thế quan sơn điều ngữ, từ cơ đậu giáo quả với tầng lý mà chuyển đại pháp luân. Bực trong đường ngộ, tức là chỉ cho Đức Phật là bực trong đường ngộ ở thế gian, ngồi trong như trần bé xuống mà chuyển đại pháp luân. Câu đó tức là dựa trên cái pháp môn gọi là di tế phương dung an lập môn. Người đại pháp quán như vậy, phải hướng như vậy và phải tin như vậy. Mà muốn tin như vậy thì có một nào là ta đã có thiệu đạo chúng có nhiều lần rồi. Sao các vị thấy ta đâu nhớ gì chưa nè? Bạn nhớ là sư tử vàng đó nha. Sư tử vàng nè. Này. Mời cái nhiệm mang này là lấy cái con sư tử vàng này mà làm cái vụ này. Đó là sư tử, nhớ là sư tử vàng, nhớ là sư tử bằng vàng. Ta lấy sư tử bằng vàng. Này. Nó hiểu như thế, vì có thương dung an lập nên là nó hiểu như thế này. Đó là con nói đâu là cái lòng nó chiếu chỗ cho con mũi sư tử đó. Mà chỗ này là cái gì? Một điểm nó chiếu đó là gì? Điểm nó chiếu đó chứ mà vàng của vàng thân của sư tử này có phải không? Đây, Mặc dù là cái bụng nó xíu như vậy, chứ thì thật là cái giá trị vàng của nó, chất lượng vàng của nó y như là toàn thân của sư tử vậy. Nó vẫn dung nạp cái chất lượng vàng 24 của toàn thân sư tử như thế nào thì chất lượng của nó cũng như thế. Gọi là duy phế phương duy. Một chỗ nhỏ xíu, một cái bụng chỗ này, một cái mắt này cũng là phương dung cái chất vàng của toàn thân con sư tử kia, không có khác gì hết. Đấy, đó là cái lối học để mà quán, để mà thiền, để mà nhận thức giảng pháp. Cho nên nói rằng Phật mà tỏa như tầng núi mà chuyển đại pháp luân, mà nếu mà mình nghe rằng Đức Phật mà hiểu có thân một xíu mà ngồi trong như tầng mà để mà nói pháp là nghe quang đường rồi hiểu quang đường rồi tâm quang đường rồi giảng nó ra cũng là nói quang quang đường thôi. Chứ ở đây người ta không phải bảo hiểu cái chữ quang đường đó. Hiểu quang đường nó cái đúng là hiểu quang đường rồi. Tính quang đường là người ngu si còn phải thẳng thừng vậy. Bởi vì quang đường là chuyện không có thật. Không có thật mà không thật thì chẳng phải ngu si là gì. Cũng như là vua của cái trời gì đó. Nhà vua mà trong cái ba quang đường như thế mà ra lệnh một cách như là tội lỗi sai lầm thì kết quả là như thế nào đã rõ quá rồi. Vì vậy cho nên là cái môn thứ năm này là gọi là duy tế xung dung giảng pháp vào ngục. Một cái nắng một pháp nhỏ xíu nào cũng đều là bản thể của nó là vẫn là chung cùng mà thôi, một bản thể mà thôi, dung nhau, nó dung nhau, nó chứa nhau trong một bản thể, chất lượng của nó là cùng chung một bản thể. Giống như con sư tử là vàng, toàn thân là vàng, thì một điểm nào từ chỗ cái móng trước hoặc là từ chỗ cái lông mi sau cũng đều là vàng 24 mà thôi. Đó là ta dạy cái cách một quán tư duy mà hiểu mà nhận thức bản pháp, chứ không phải là ta giảng cho mình nghe mình mê tín. Do đó cho nên sau này các vị nhớ cái thất không như mà cật đã gọi là thất rồi, có nghĩa là không có lớn rồi, cũng như quỳnh mai tận thất rồi, không có lớn rồi. Chứ nói bằng lớn là ta gọi là tổ đình vĩnh nhiên, tổ đình ấm quan, tổ đình vô sư thì lớn, chứ gọi là thất thì không có lớn rồi. Thế mà cái thất như thế mà chứa cả ba môn hai ngàn cái tòa sư tử, mà mỗi cái tòa sư tử là 84.000 dặm. Thế thì làm sao mà để nghe cái chuyện đó là chẳng phải quan đường là gì. Nhưng mà nói cái chuyện đó là để mà dạy cho hàng đệ tử rằng phải biết rằng là Bồ Tát đã là Bồ Tát là người ta có cái nhìn, ta có nhìn, ta có cái nhìn giảng pháp, ta có cái nhận thức giảng pháp là như tế tôn phương dung an lập. Nó an lập nhau một cách nghĩa là lớn và nhỏ không trở ngại nhau là nhiều á, vì nó là một bản thể chung chung cùng. Cho nên cái câu như đó phương dung an lập này á, có chỗ người ta thêm cái câu gọi là quán hiếp tự tại vô ngại môn. Quán hiếp tự tại nghĩa là rộng và hẹp, nó dung ra một cách tự tại mà không hề có sự trở ngại. Về mời cái quần đất mà có quân nhân này thì ta không dùng cái từ quán hiếp tự tại vô ngại, mà đâu ta dùng như tế phương dung an lập. Người Phật tử học đạo phải hiểu rằng giảng pháp phương dung nhau, mặc dù là trong một cái điểm xích xích nhỏ nhen li ti, mà về mặt bản thể thì nó cùng chung cùng. Hiểu nó như vậy đó, cũng như là một điểm nhỏ là từ cái đầu lông đuôi của con sư tử, mà cái cách vàng đó cùng với toàn cái vàng của toàn thân con sư tử không khác gì nhau. Đó là cái cách nhận thức nha, tôi xin nhắc là cách nhận thức, cách hiểu giảng pháp, nhận thức giảng pháp thì thiền định tư duy. Cho nên là tôi nói về các vị để ý, có ý thức trước đi. Tại sao một tỉnh thất mình lại có thể dung nhau cả 32.000 cái tòa sư tử, mà cứ theo kích thước phẩm trùng là xe xích mà nói đó, thì một cái tòa sư tử là đại để là bằng cái trục chính của một quả địa cầu, cái đường kính qua địa cầu. Mà 32.000 cái tòa sư tử mà đỡ cho một cái tỉnh thất mà Bồ Tát vẫn cứ ngồi được yên tĩnh như thường, Điều đó muốn nói là cái gì? Điều đó là dạy cho các đệ tử rằng phải học, phải nhìn dạng pháp, rằng bảo thể chúng chúng còn cho nó ra, mặc dù nó trong cái tỉnh thấp như tá gọi ra, mà nó còn đang dung ra những cái lớn. Là để dạy cho nó pháp là bản thể chung cùng, còn hiện tượng là do nhân duyên biến hiện hai khác mà thôi. Các sự thật là đồ là chung cùng hết. Để nói lên cái gì? Nếu mà phân tích một chuyện đơn giản này nè, chúng sanh vì vô minh mà cạnh tranh quyền lợi với nhau, vì ăn mặc ở ngủ nghỉ mà giết nhau không thương biết, cái tệ nữa là màu da, phân loại ra màu da vàng, màu da trắng, màu da đen, màu da chàm, vân vân, rồi cho rằng khác màu da kia là khác với chủng tộc mình. Cái sự thật ra là với cái nguồn mà chi bác con sức nhất đa con dung như tế con công dung an lập này, thì qua cái nhìn đó thì người ta sẽ có một cái lần từ bi vô lượng, vô biên, vô cùng, vô cực, nhìn tất cả đều là bình đẳng với nhau hết. Bởi vì tất cả mọi người mặc dù màu da thì khác, nhưng mà giọt nước mắt cùng mặn, giọt máu cùng đỏ, sự đau khổ giống nhau, sự vui buồn giống nhau. Vậy mà vì cái quyền lợi, cái bản ngã, cái cá nhân, cái quyền lợi ông ta một dân tộc, đó là nó phát xuất từ cái quan điểm ngang minh chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã nhỏ, chấp pháp nhỏ thì ở trong một gia đình sinh ra đau khổ. Chấp ngã to, chấp pháp to một chút thì sinh ra đau khổ trong cả một xóm làng. Chấp ngã lớn hơn nữa là chấp quốc gia, chấp quốc gia này và quốc gia nọ. Chấp ngã chấp pháp lớn thì chấp quốc gia này, quốc gia nọ. Do đó mà chiến tranh tàn phá giết chấp lẫn nhau hoài là do cái chỗ vô minh che lấp rồi sinh ra cái chấp ngã. Mà nhân là đồng thờ chư pháp, mà giảng pháp đồng thờ phụ tốt tương ứng. Chư pháp quan tốt tự tại, chư pháp là nhất đa phương. Nhưng chư pháp là nhân là la dẫu cảnh, cảnh giới. Giảng pháp là nguyên tác không dung an, an lập. Nếu mà có cái nhìn đó, cái quán chiếu đó, cái nhận thức đó, thì các vị sẽ thấy rằng tâm hồn của các vị nghe là không có phân biệt, có thể lòng từ bi càng ngày càng tăng trưởng, sự đau khổ hận thù càng ngày càng nguôi đi. Cái thứ sáu là vì có sự dung an lạc ngon. Cái thứ sáu là bí mật ảnh hưởng cao thành, bí mật ảnh hưởng cao thành môn. Vạn pháp nó có một cái sự ẩn hiển một cách bí mật, ẩn và hiển, nó ẩn hiển một cách bí mật. Như là hôm nọ tôi đã đưa ra một cái ví dụ rồi đó. Này, bây giờ các vị thấy cái này, cái nắp của cái cốc này là bằng nhựa này. Thì cái nhựa này á, khi mà các vị thấy cái đồ bằng nhựa, các vị gọi là đồ bằng nhựa đúng không? Thì các vị thấy cái đồ, cái nắp này là bằng một cái chất nhựa đó hả? Thế thì cái nhựa đó hiển, còn trong đó đất, trong đó là nước và các chất hóa học khác, trong đó có nước, trong đó có lửa, trong đó có gió. Đại để là tôi muốn nói địa thủy quả không cấu tạo lại, tương quan tự nhiên cấu tạo lại, chứ không phải độc lập đó nè. Thì cái này các vị thấy là thuộc về một cái phần này là gồm một sắc chất và bằng nhựa mà nhuyễn ra đó, thì trong này là cái nước rồi cái lửa là cái gió, nó ẩn đi, nó hướng vào cái nhựa. Chứ kỳ thật không phải chỉ cái nhựa thôi mà được làm ra được cái này. Tôi nói cái ví dụ thứ hai, thí dụ như một ngôi nhà, các vị đứng ngoài xa nhìn một ngôi nhà, ngôi nhà chẳng hạn như là ngôi chùa này đi, hay là ngôi nhà ai cũng được, mình nhìn ra ngoài xa mà các vị nhìn vô thì đó là một ngôi chùa hay là một ngôi nhà là kiến tạo cái chỗ nào đó, kiểu Việt Nam mà kiểu Trung Quốc hay là kiểu của Âu Tây, thì các vị nhìn cái nhà là thấy là chẳng hạn như chùa Vĩnh Nhân này là các kiểu kiến tạo theo kiểu Á Đông. Thế thì ngôi chùa là hiển, tức là nó nổi rõ lên á, và cái kiểu của nó là kiểu Á Đông. Thế thì các vị thấy là cái ngôi chùa này là cái ngôi chùa kiểu Á Đông. Thế thì là ngôi chùa và kéo chùa, nó làm cho các vị có một cái nhận thức như là tổng quát rõ ràng. Thế thì là lúc bây giờ các vị không bao giờ bước vào cái trong cái chùa này là bằng cái gì, các vị không có để ý đâu. Trong này là sắc cỡ nào, sắc 20 ly, sắc 10 ly, sắc 15 ly, sắc 8 ly, vân vân, các vị không hề biết. Và gạch các vị không hề biết, khi năng bao nhiêu các vị không hề biết, và bao nhiêu nước để mà làm ra cái chùa này các vị không hề biết. Thế thì trong lúc đó người ta nói chung là nguyên liệu để xây dựng cái chùa ẩn mà ngôi chùa hiển. Đây là pháp ảnh hưởng là kiểu vậy đó. Ngược lại mà tôi muốn có cái chùa giống như cái chùa này thì tôi phải vào trong này, tôi coi từ cái tường, từ cái đà tường mấy mươi, đà này là đà mấy mươi, bề ngang mấy mươi, mà bề là dày của nó là bao nhiêu, rồi tôi ngồi tôi tính toán ra bao nhiêu sắt, bao nhiêu cát, bao nhiêu gạch, bao nhiêu đá để mà đúc, bao nhiêu xi măng và bao nhiêu cát. Thế thì tôi qua bên này mà chúng ta ngồi chúng ta tiếp xúc để ta tìm hiểu cái đó, thì lúc bây giờ là nguyên liệu hiển mà ngôi chùa ẩn. Đấy, cái sự ẩn hiển là vậy đó. Ngôi chùa đó là các vị không quan tâm ngôi chùa nữa, mà chỉ quan tâm là bao nhiêu sắt, bao nhiêu xi măng, bao nhiêu là đá để một hai để mà đổ, rồi là bao nhiêu nước, bao nhiêu công nhân, bao nhiêu thợ để tính tiền. Thế thì lúc bây giờ là nguyên liệu để xây cất ngôi chùa này hiển mà cái ngôi chùa, hình dạng của ngôi chùa không còn trong kiến các vị nữa. Thế thì giảm hết nó như thế. Khi các vị ăn cái ớt thì cái cao nhiều thì cái cao đó, cái chất cao của ớt là hiển, mà còn cái chất ngọt và cái chất không cao á ẩn. Cái trong cái ớt đó, nó có cái chất ngon, chất ngọt ở trong á, chứ nếu thật sự mà nó cay không mà nó không còn có cái chất bổ nào khác là không ăn ớt một chi. Thế thì ăn ớt mà ớt cay là nó hiển về cái mặt cay, nó làm cho ta ngon miệng về cái chất cay. Nhưng mà ngoài cái chất cay ra là các cái khác là ẩn, cái chất bổ dưỡng, nó tất cả cái chất nào mà cần thiết bổ dưỡng khác á, tao có đến xỉa tới không quan tâm tới, thì những cái chất đó ẩn. Ăn hôm qua thì chất đắng hiển, mà còn cái chất không đắng và các chất bổ khác ẩn, vì các vị chỉ biết có mùi đắng của hôm qua thôi. Như thế thì sự vật luôn luôn là nó như thế. Và đó là cái năm mà tôi quán thứ năm là phải quán rằng là giảm pháp nó ẩn và hiển một cách bí mật niệm màu. Bây giờ tôi nói một sư tử này, nếu mà nhân quân nghệ thuật các vị già có mà mượn bước họ chạm của sư tử này để xưng quan, chạm sư tử bằng vàng như thế này, đúc sư tử bằng vàng như thế này để xưng quan, thì các vị già có như vậy thì đối với các vị là đây là con sư tử để xưng quan. Thế thì con sư tử hiển mà vàng ẩn, bao giờ đâu có một cái nào mà người ta đang nghèo túng hoặc là phải bạc, phải bạc nhân quân sư tử này mà phải bạc lại hô túng nữa ha, mà nhân quân sư tử này thì lại không thấy sư tử mà chỉ thấy bàn. Và trong đó có các cái anh mà các cái tội mà cũng túng mà muốn ăn trộm đó mà ăn trộm mà mở cửa rồi bỏ rồi quân sư tử này là các ảnh tưởng tượng là ảnh duyên được cái là mấy chục kg vàng chứ ảnh không có túng năm sư tử bao giờ. Thế thì đối với người ăn trộm mà quân được cái con sư tử này á là vàng hiển mà sư tử ảnh. Còn cái người mà giàu có quá dư của cải làm sư tử rồi đó chung cao thì con sư tử hiển mà vàng ẩn. Dạng pháp đều là ẩn hiển, hiển ẩn, ẩn hiển, hiển ẩn như vậy hết. Đó là cái lối tập nhân. Nói một chữ nữa, các vị thấy tôi mặc bộ đồ đầu đạo, mặc áo dày thì các vị thấy tôi là một cái người hiền hiển. Chừng nào mà các vị thấy tôi đi lừa đảo, giật dọc gạt giật trắng, chỗ nào có kia giật đá đào của Phật tử, mỗi người 5 triệu, 10 triệu, 2, 300 triệu, xong rồi tôi trắng đó, thì lúc bây giờ, cái mô măng đó, hiển, toàn đầu áo, tu sĩ ẩn, đó, bây giờ đấy. Đó là tôi nói là giờ ba bốn cái chuyện như vậy đó, rồi đó người học thiền là phải tư duy như vậy, mà nhìn giải pháp đều như vậy, chứ không phải là một hai ba bốn cái. Cái bằng bí mật ẩn hiển câu thành nghĩa là nó thành tựu cho nhau. Ẩn hiển, cái này ẩn cái kia hiển, cái kia hiển cái này ẩn. Tôi nói còn cái khác nữa nè, hiện bây giờ bạn suốt ngày đâu nè, mà tấm tình mình nóng nảy, mình giận dữ, mình quạo quọ, mình mắng chửi, mình tham lam, mình giận tức, mình suy ba đó, đó là vô minh hiển. Vô minh hiển, trong khi đó là Phật tánh của các vị còn nguyên ở trong đó. Tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật, tất cả chúng sinh đều đã thành Phật. Như vậy nghĩa là tất cả các vị đều là Phật hết rồi đó chứ gì. À, nhưng mà bây giờ đây là hàng ngày đụng đầu quá tháo đó, đụng đầu chữ đó, đụng đầu này là đó, thiền não vân vân và vân vân, mặt mày cứ dữ dằn hoài ha. Thì đó là lúc đó là lúc vô minh hiểu mà Phật tánh ẩn. Còn có lúc nào mà các vị nghe xong rồi học hành thoải mái rồi về kể từ đây ta biết rồi, tất cả dạng pháp này đều là như mộng, như quyển, như bào, như ẩn, như lọ, như điện, biết hết rồi. Cho nên bây giờ là làm thì làm, chơi ăn ăn chơi, sống thì sống chơi, đi chơi là đi chơi. Rồi cái là cái ngày nào đó già rồi thì chết chơi, chứ còn cuộc đời của ta đâu có làm gì mà mất đi được. Đây thì lúc bây giờ là lúc đó là thật tánh hướng mà vô tâm ẩn là vậy đó. Cái là bí mật ẩn hiểu sâu thành. Một con người nào đó mà lúc hướng ra ngạo quỷ lúc sanh được thánh sàng đó. Rồi cái lúc mà hướng ra Phật Bồ Tát Thanh Văn Như Giác vẫn có khả năng làm việc đó. Cho nên gọi là bí mật ẩn hiển câu thần. Học cái này nó hay lắm mà hơi khó nghe đó. Cái thứ sao là
rồi sao rồi giờ bảy rồi.
Bảy là
pháp hoàng, bảy là siêu tàn thuần pháp.
Siêu tàn thuần pháp,
cổ đức môn.
Chữ tàn tức là chỉ cho giảng pháp. Hành tàn như thiệt tử do cái tàn đó. Việc hành tàn tức là việc làm mà nó dấu kính thật tàn hơn. Tốt hay xấu là tự nhà mình biết thôi. Chữ tàn đó, chữ tàn là những cái thầm kín ở bên trong á. Thì giảng pháp là nó có cái chứa, nó chất chứa một cái sự thầm kín ở bên trong, hoặc là thuần hoặc là tạp. Những cái đức tánh hoặc là thuần hoặc là tạp, giảng pháp đều có như vậy. Tôi nói ví dụ như là cái sư tử vàng đó nè. Cái vàng mà làm ra cái sư tử này là lúc bây giờ đây là do người ta dạng lọc, cho nên bây giờ là cái con sư tử này là sư tử vàng. Là cái vàng này, sư tử vàng này là thuần, thuần là vàng, vàng rồng. Cái thuần nó tức là thuần là vàng, tức là vàng rồng đó. Sư tử thuần là vàng, tức là sư tử bằng vàng rồng. Nhưng mà muốn có cái vàng rồng này á, thuần là vàng này á, là không phải chứ không, mà pháp là lúc nào cũng có cái thứ vàng rồng như vậy. Nhưng mà cái vàng rồng đó người ta đào mỏ, người Việt Nam bây giờ pháp khai mỏ vàng đấy, phải moi nó ở dưới đất, ở dưới cát, ở dưới bùn, ở trong núi, ở trong than. Thế thì là vàng á, lúc thuần lúc tạp, khi thuần khi tạp. Chứ không phải là vàng là thuần là vàng. Thế thì cái lúc mà vàng mà còn ở trong giận, ở trong than, ở trong đá, ở lộn tẩm, như bùn ở trong cát á, thì lúc đó là vàng, trong lúc đó là lúc vàng còn ở trong tạp. Mà khi mà đem lên rồi nấu lật nó trong vào đó thì gọi là vàng, lúc đó gọi là vàng là thuần. Thế thì giảng pháp bên trong nó ẩn chứa một cái thuần và tạp đầy đủ cho nhau. Tôi nói ví dụ như là con người, đây nói về con người của chúng ta thôi. Chúng ta là nó chất chứa là một cái thể hành tàn đây nè. Một cái thể mà nó hàm chứa được vừa thuần mà vừa tạp trong này. Nếu chúng ta mà khắc phục, tu tập thiền định, tu chỉ, tu quán, thì lúc bây giờ chúng ta có thể là tâm tu và trí tuệ của chúng ta nó lần lần đi tới cái chỗ thuần thanh tịnh. Nhưng mà nếu như chúng ta không có học đạo, không có hành giáo lý, chúng ta đam mê những cái vật chất, những cái phương tiện, những cái vui vẻ tầm thường của ngoài đời, thì cũng được thân này, mà tâm hồn trí tuệ của ta bệ rạc vô cùng và vô bình thường dẫn thương giác phải quấy tạp nhập xen lẫn cả ngày lẫn đêm. Thế thì giải pháp
Về mặt vô tình là như tôi nói vấn đề vàng phần và tạp của con sư tử là nói về vô tình nha. Còn nói về hữu tình thì tâm hồn của chúng ta, bản thân của chúng ta vẫn có lúc thuần và lúc tạp, phân và tạp xen lẫn ở trong ta. Đấy. Thành ra chúng ta có thể lắm được những cái tạp tưởng, những cái vô minh thì não được. Khi nào có khả năng thì lực mà lắm đứng được những cái tạp tưởng vô minh thì não thì chúng ta thuần là một trí tuệ thanh tịnh như là Phật tánh. Ngoài ra chúng ta thôi, chúng ta hàng đầu trước những cái luật của thức tình thì lúc bây giờ chúng ta trở thành là một chúng sanh tạp tưởng. Giảng pháp cũng như thế, người ta lấy thành đá để mà bán, đem ra mà bán để mà làm mọi thứ vật lượng á, cũng là lấy ra có chỗ thuần mà có những cái chỗ tạp, những chỗ tạp nó cái thành đá nó không có chắc nữa, nó thành ra những cái miếng nhỏ nhỏ nó bán ra để làm cái thứ xài cái vật tầm thường. Còn những cái thứ chất mà nguyên chất mà là tình khó lắm là thì ta lại làm một cái thứ đó nó có phẩm chất công dụng xài luôn. Mà vật đều như vậy hết, cái thùng cái tạp cũng giống như cây gỗ, lõi thì thùng chắc, lõi lớn hơn thì lõi trong xe cả chất thì chắc, lõi chắc, lõi liên ngụ thì chắc, nhưng mà cái giác của nó là tạp, là nó không chắc. Thế thì luôn luôn là sự vật hiện tượng đều có thùng có tạp, kể cả hữu tình cũng có thùng có tạp. Thứ tàn thuần tạp cũ bức mông, cái thứ tám là thập thế cấp tháp dị thành mông. Thập thế cấp tháp dị thành mông. Đây bảy các quan là giải quán dạng sự dạng vật dạng pháp về mặt không gian, đứng về mặt không gian mà nhìn. Cái thứ tám này là giả cái người hành giả, cái người tu thiền là phải quán giải pháp về mặt thời gian. Học cái này khó nha, đại chúng nhớ là khó học nha, nhưng mà các người học dẫu các người nó có trí tuệ được, không thua học vậy là không có trí tuệ được, khó thẳng rồi đó. Tôi muốn nói đây là trí tuệ của đạo Phật xuất thế gian, chứ còn ở ngoài thì các vị là trí tuệ dữ lắm rồi nha, đừng có kéo lộn ở đây, nó nói lộn trộn nha. Cái tội của các người ở ngoài là ghê gớm lắm rồi, kinh tế ghê gớm lắm rồi, chính trị ghê gớm lắm rồi, và là mọi thứ quốc ghê gớm lắm rồi. Nhưng mà cái tội đó là theo đạo Phật thì gọi là thế khí biển thông. Cái tội đó là con người vẫn đau khổ cho có ngày chết mà chưa bao giờ thỏa mãn được chút nào về cái tội của mình. Tại đâu tôi nói tại đâu là trí tại bát nhã ba la mật, thành tựu được cái bát nhã ba la mật à, các vị không có giàu đâu, không có sang lắm đâu, không có quy quần gì hết, mà các vị cũng không cần ăn nói ngâm nga suốt những diễn đàn để cho người ta kính phục đâu, mà các vị sẽ có một sự an lạc hạnh phúc kỳ lạ không ai biết được cái đó. Tôi muốn nói về cái trí tại đó, nó còn bên ngoài là bằng cách vững vàng rồi, chút bước được mua gớm lắm rồi, chứ tại dữ lắm rồi, cái đó là để mua. Nào nha, thập thế cấp pháp dị thành năng. Thập thế là mười bào cách nhau. Ví dụ như đây nè, cái khoảng này đây là tôi là tượng trưng cho quá khứ nè, quá khứ đây nha, chẳng đây đây là tôi đây nè, đây là hiện tại khoảng này nè, đây là vị lai nhá. Này thường thường ai cũng biết đào nó có ba đào thôi, quá khứ hiện tại và vị lai, mà chính Bồ Tát Như Lặc cũng hiểu ba đào là ba đào thôi. Cho nên là khi mà Bồ Tát Như Lặc mà nghe Đức Như Lai thọ ký một đào nó được thành Phật là ổng chịu quá. Bồ Tát Như Lặc là thọ ký, Đức Phật là thọ ký cho Bồ Tát Như Lặc là nhất sanh bổ xứ, nghĩa là một đào nó được thành Phật, ông nghe ông chịu quá. Nhưng mà tài liệu đã có rồi đó, các vị đọc Bát Bồ Tát, ông Như Ma Trạch mà Bát Bồ Tát Như Lặc chết đứng thôi, là do gì? Qua cái nhìn của Bồ Tát rồi ta thấy về mặt thời gian cái bằng thập thế cấp thấp là dị thành. Đức Phật thọ ký cho ngài, Bồ Tát Như Ma Trạch hỏi Đức Phật thọ ký cho ngài một đời nữa, ngài bảo thành Phật,
vợ ngày tính ngày lấy đời nào chết ngay tức khắc, đời nào đời quá khứ không, quá khứ thì qua rồi, đời hiện tại không, đời hiện tại mấy cái gì mà làm cái bốn tựa gọi là đời hiện tại, lúc cái gì mà có mắt gọi là hiện tại và quá khứ chứ, đời hiện tại vì lai thì thông thường ta gọi là chưa tối, nhưng mà nó tán loạn lấy cái gì mà bước ngang đâu hiện tại là từ đâu mà vậy vì lai cho nên là bồ tát như ma tật mà được phật một đào là tự cho mình ngon và đơn không pháp môn mà phật dạy cho mình đó mà dạy cho chư thiên thì kêu bằng cái pháp môn bất thối chuyển địa, nghĩa là pháp môn tu hành không có thối chuyển mà luôn luôn là đi lên cho tới cái ngày nghĩa là thành phật, như sau đây là một đời nữa hoặc có cái cho tôi là một đời nữa để thành phật. Bồ tát như mà cậu trông cho một cái ông thích lấy đời nào, quá khứ thì qua rồi, hiện tại không có mất, tương lai thì không lớn gì nữa mà biết có hiện tại thì làm sao lại biết được tương lai, bảo buộc đó là đâu là quá khứ mà, thì quá khứ nào trong quá khứ này nó cũng quá khứ hiện tại và tương lai, làm gì có cái lúc mà làm mình chứ trong quá khứ đã có đó quá khứ, trong quá khứ đã có hiện tại, trong quá khứ là có tương lai, tương lai cuộc sống hiện tại nó cũng rất là hiện tại mà nó có hiện tại thì lớn cái gì mà tận dụng được thời gian, số được cái hiện tại cũng có hiện quá khứ hiện tại rồi tương lai, chỗ này là cái chỗ khó rồi nhé. Nãy giờ mà chúng ta ngồi đâu mà các vị tưởng là mình đang hiện tại nghe kinh sao? Không có hiện tại đâu nhé, hiện tại này chứ mà nó đã có quá khứ là hiện, hiện tại mà tôi đang nói con rồi mà đã có tương lai, rồi tương lai cũng nó lại trở thành quá quá khứ tức khắc trong một gọi là sát na. À cho nên là học cái câu mà thật thế tất thoát vị thành nè, mơ bao nè, quá khứ nè, hiện tại nè, vị lai nè, rồi quá khứ nè, hiện tại nè, vị lai nè, rồi quá khứ nè, hiện tại nè, rồi gì vị lai nè, thế gọi là chính cái đạo nào vậy nè, nó gặp lại nó thành ra một cái mà ta gọi là hiện tại bây giờ nè, đây hiện tại ta đang vẫn quân tới hiện tại đúng không, thì chính cái hiện tại đó lại là chính đời này gặp lại thành một đời này, thế thì một đời gọi là một đời đó, cho nên nó gặp lại chính đời, cho nên thời gian là vô nghĩa, ý tôi muốn nói là thời gian là vô nghĩa. Học kinh điển tiểu thừa thì nói rằng bao nhiêu năm nữa thành gì thành gì, bao nhiêu năm nữa là một kiếp là bao nhiêu, nhưng mà kinh điển đại thừa đưa cho một câu thật hết tất thất vị thành, nghĩa là nó thành tựu của nhau một cách nghĩa là khác, không có lúc nào mà dừng tụ thì thời gian không có nghĩa lý gì cả. Cho nên là qua rằng một đời đó nè, cái từ một đời không có ăn thua gì, đối với lý đại thừa không có tương quan gì hết. Cái đầu là cái khó rồi nè, tôi đưa ra cái vụ để các vị thấy nè, qua đó mà ta biết rằng một đời là phải dựa trên vật chất hiện tượng giảm thấp. Nhưng một cái cây cao, ta biết cây đó sống 30 năm. Cái cây thấp hơn nó nhỏ, ta biết cây đó được 10 năm. Cái cây nấu tàn ngang lên vườn, ta biết cây này được 2 năm. Nó bị dựa vào vật chất, dựa vào hiện tượng mà đánh giá về thời gian. Nếu mà xóa bỏ đi ba tả của ba cái cây thì thời gian làm sao mà biết được cái gì là quá khứ và hiện tại là vị lai chứ. Cũng như bây giờ đây này, nhìn nó trong chúng ta đây này, đó là tôi nói cái câu là vô tình, bây giờ tôi nói về hữu tình đây này, do mình cái đầu bạc mà biết rằng đó là từ 60 tuổi trở lên, 65 trở lên, do nhận cái đầu nó có muốn tu nó có lâm lâm mà nhộn lại rồi đó, bên ngoài bên mở cái chung nó hơi tấn tấn rồi biết nó trở đó là trở được 40 năm rồi đó, 40 năm rồi đó, nhưng mà 40 năm rồi bởi vì cái mặt thì còn tươi mà cái đầu này tắn tắn cái chân coi kỳ, là nó phải nhộn, thì vừa là đó mà biết là 40 năm. Và nếu nó có cái nhỏ nó trẻ, nó đang nước mà cái mặt mày nó còn bình thích đó, là biết nó khoảng là 7, 8, 9, 10 năm. Thế thì dựa vào hữu tầm hay vô, tầm vô là dựa trên sự vật hiện, hiện tượng mà đánh giá thời gian cho thời gian thì thật không có lấy gì làm mất thời gian cả. Cái nào thật hiền á, Quán thường là tôi nói vậy là các vị nghe vấn rồi tôi nói gạt ra tôi nói bậy rồi chứ không phải bậy à. Đây, bây giờ tôi nói ra một ví dụ tôi nói không phải bậy đây. Cách đây là 40 năm rồi tôi có đọc. Ở trong cái quyển tập đọc. Nhà xuất bản nào đó nhớ, viết một cái câu chuyện hài hước. Nó có vẽ cái quán cơm, bán cơm, sản phẩm ngon lành. Nó đỡ cái bản hiệu là đây là cái chỗ hiệu ăn này là bán là thổ sản ngon lành, đủ thứ. Trong đó có gà rán hamburger. Mất kèm thêm một cái chỗ đã là ma ăn khỏi trả tiền. Ma ăn khỏi trả tiền. Thế rồi là có một anh chàng đó, ảnh cũng là tiền ít, nhưng mà lại thèm ăn những cái món ngon đó. Cho nên đi ngang qua thấy là à lỗi rồi, vậy là mai mình qua mình ăn một bụng chơi. À, có vẻ anh yêu thế như vậy mà. Mai anh qua, vô kêu trong đó có gà rán hamburger, là có măng tây xào, nấm quan, đông cơ, gì đó nhanh. Ăn ngon rồi, ăn đã rồi đứng dậy, ba đầy, ngon. Nó phải đứng dậy. Chủ quán là qua xa anh chưa trả tiền. Xin anh cho tiền. Anh nói thì cái đầu nào là cái quán này là nó là mang khỏi trả tiền mà. Thì hôm qua tôi đi ngang đây là tôi thấy là cho nên ngày nay tôi mới vô anh. Tôi nói là đúng quá rồi, chứ còn gì nữa mà ông bà tiền đúng. Ông chủ quán ông nói tôi, cái quán của tôi đúng vậy. Tôi bà có chữ là mang khỏi trả tiền, điều đó tôi không có cháy. Nhưng mà mang nó khỏi trả tiền. Còn bánh quà anh ăn, bánh quà là của anh ai, chứ nói là mai đâu. Đâu, làm sao mà có ngày mai. Cái vấn đề ba đời nó cũng như vậy đó. Thật thế cách pháp dị thành môn. Cái người học đạo quán về mà thời gian thu dạng pháp nó cũng như vậy đó. Không lấy gì làm cái mắt để gọi là quá khứ, để gọi là hiện tại, để gọi là tới tương lai. Mà từ gặp trong quá khứ đã có quá khứ hiện tại vậy, là trong hiện tại đã có quá khứ hiện tại vậy, là trong tương lai có quá khứ hiện tại vậy. Đây là tôi nói ví dụ như trong tương lai là tới đâu lên. Đây, cái tương lai này, khúc này là tương lai đi. Bây giờ các vị nói làm sao mà trong tương lai mà vẫn có quá khứ hiện tại như lai được. Nếu mà trong tương lai mà các tương lai không có quá khứ hiện tại như lai là các vị không làm gì được hết. Đâu tôi nói ví dụ như cái xe các vị chạy đây nè. Nè, chạy đây nè. Chạy đây là qua tương lai rồi nè. Nếu mà tương lai là không có quá khứ hiện tại như lai là các vị chạy tới qua cái mắt tương lai rồi đúng không? Anh là bể che hết rồi. Do đó cho nên trong tương lai mà vẫn có quá khứ hiện tại vậy, vì lai sẵn ở trong đó rồi đó. Cho nên là từ đây là quá khứ là các chuyện chạy bỏ nó bỏ được. Các bạn bạn chạy qua đúng với tương lai. Tương lai cũng phải có quá khứ hiện tại vậy, vì lai chứ không là cái xe này không còn chạy được nữa. Có tương lai là bụng âm mà là bể nó đó. Chết lỡ vô nhà hoàng. Do đó cho nên là Bồ Tát Di Lặc Phật tâm sinh Di Ma Tật nói đó nha. Giả sử có những chúng sanh họ muốn sống một kiếp thì Bồ Tát có thể cho họ biết rằng 7 ngày trong 7 ngày hiện là một kiếp để cho họ bằng lần để họ học đạo, họ tu hành đấy. Ngược lại có những chúng sanh sống 100 kiếp mà họ muốn sống đó 7 ngày thôi, Bồ Tát làm cho họ hiểu biết được rằng là họ sống trong 7 ngày. Đấy là cái vấn đề là muốn dạy cho cái người học Phật là quán cái pháp quán về mặt thời gian cho bằng thật thế cách pháp dị dị thành. Thời gian không có cái gì dễ gọi là lâu, dễ gọi là mau cả đâu. Gọi là lâu gọi là mau là do giữa tâm hiện tượng xuân vật vãng dạng pháp. Mà hiện tượng xuân vật vãng pháp này đối với cái nhân của Bồ Tát bằng cái trí tuệ của Bồ Tát thì dạng pháp đã giai thông từ lâu rồi. Thì lấy cái gì mà biết lâu biết bao chứ. Cái này cách gì để nha. Với cái nhân của Bồ Tát của thật là những người mà hành thâm tác giả ba la mật đa rồi trước cái ngưỡng ngưỡng quang gia không nghĩa là quảng pháp quang gia không. Mà quảng pháp những tội mà giá sông vào thì thời gian còn có lâu có bao nữa được không? Không có cái gì để gọi là lâu là mau được cả. Cho nên thời gian dài với ngắn là dung thân nhau trong một đời đã có đủ chính đời. Chỗ này là cái chỗ phải học rồi phải nghiêm khiết tu hành, rồi phải tư duy, rồi phải có thiền định thật sự, các vị mới thấy được những cái điểm này. Và các vị đọc trong Duy Ma Cả, các vị nói không quan đường bằng không thì đọc giữa cái văn tự mà đọc thì đọc quan đường, rồi hiểu quan đường, rồi tâm quan đường, rồi suốt cuộc đời đều nói chuyện quan đường. Nhưng mà sự thật muốn hiểu được kinh đó là phải học 10 cái môn này đó nha. Hơi khó nghe đấy, nhưng mà những vị nào mà muốn đi sâu vào đạo Phật là gắn mà nhớ, rồi gắn mà tư duy. Có một lúc nào đó nó sẽ bung ra, nó sẽ ngộ, người ta gọi là ngộ đó. Chứ không phải là ai nghe cũng ngộ liền đâu. Có những vị tu thời gian dài rồi do một cái nhân duyên, một cái điều kiện nào đó rồi người ta ngộ, chứ không phải người nào học đạo cũng ngộ liền. Cái thứ chính là duy tâm hồi, duy tâm hồi chuyển thiện thành môn, duy tâm hồi chuyển thiện thành môn. Tức là trong môn thứ chính này á, mọi người đều tu thật học thật phải quán rằng là tất cả đều là duy tâm hết thật. Bởi vì kinh Quan Âm mà đâu là cái chủ sâu của kinh Quan Âm mà nhật nhân vật tuổi thương tan tháng nhất thiết Phật ân quán thân nó tâm nhất thiết duy tâm tạo. Nếu người nào muốn rõ biết ba đạo mười phương Phật nên quán cái tâm của Pháp Giới, nên quán cái bản thể của Pháp Giới, tất cả đều duy tâm tạo, gọi là duy tâm hồi chuyển. Hồi chuyển đó có nghĩa là nó làm ngân làm duyên cho nhau mà sanh diệt sanh nó sao quần mà nó làm nhân quả cho nhau, là nhân duyên cho nhau mà nó hình thành ra giải pháp. Cho nên gọi là thiện thành nghĩa là nó hình thành nhau một cách như là tuyệt diệu, một cách sáng láng, một cách vi phá, một cách tuyệt diệu mà không ai biết tại sao, vì sao và hồi nào nó thiện thành của thượng thành. Đây nó giống như là tôi nói về như thế học các bạn, qua những cái công thức nó như thử biến nó biến như vậy, qua cái sức vận động mà đuổi cơm rượu xanh. Cái câu nói đó là chỉ có cái dẫn đường này là nghe nổi thôi, chứ còn các dẫn đường khác là họ nói tôi điên, họ cho tôi điên, tôi buông hòa hết rồi. Cái mà tôi phát triển cho tôi buông hòa á, nhưng mà tôi tâm lần của cái dẫn đường này là nghe nổi câu đó. Qua những cái chủng thức nó biết như vậy rồi nhé, như vậy thì qua cái sức vận động đó của nó, vận động một cách vô cá, cách hiện thành này nè, mà sự vật hiện tượng sanh, chứ còn thiên thành môn. Rồi tôi đã chú biến lại là qua những cái con nếp như thế, đến dưỡng lực, có bưởi con rượu sanh, qua con nếp và men cộng lại, là nó biến như vậy không? như vậy thì qua cái sức của cái quá trình vận động vi tá hiện thành của đó, hiện thành của nó nghĩa là nó thành tựu một cách vô cùng tuyệt diệu, không ai biết được sức ngọt đem tới hồi nào, sức lành của rượu đem tới hồi nào. Vậy mà và nước từ đâu lên đất, vậy là ba ngày sau là cái rượu có nước, có ngọt và có chất nồng cơm rượu, đó là cái chữ hiện thành là được. Chứ mà như thế như thế biến chuyển là có do sức chuyển chuyển. Số thuộc cái tàu đồng vui tăng hồi chuyển này cũng là ăn với cái tàu đó. Tăng đó về mặt phát tánh không gọi học thì ta gọi là duy tâm. Mà khi mà học nhìn về mặt giảng pháp thì ta gọi là giảng pháp duy thức. Số kỳ thật duy tâm và duy thức đều giống nhau. Chẳng qua là nói duy tâm là nói về mặt năng tàn, nói về mặt cái thú để đụng bảy cái thứ trái cây. Cái thức bừng bảy thứ trái cây, do duy cái thức mà bừng bảy thứ trái cây này. Phản ứng của Bạch Như Thích đó là vui báo cáo cái này, báo cáo cái này mà có ra cáo cái thúng, cái thúng là bởi bụng báo cáo cái này, cho nên do báo cáo cái này mà người ta mới thương cái thúng bởi bụng. Cho nên không có báo cáo cái tay này cần thiết thì người ta không thương cái thúng bởi làm gì. Do đó cho nên thúng bởi bụng báo cáo cái này. Mà ngay báo cáo cái tay này có, cần quần báo cáo cái tay này cần có, cho nên ta mới được thúng bởi bụng. Cái sự năng tàn, cái sự thúng năng tàn là cái ngũ tội chứa đựng giảng pháp. Còn giảng pháp là sở tàn, là cái bớt định chứa trong đó. Số thì duy tâm hoàng hồi chuyển, tức là duy tâm, tức là duy tâm hay là duy thức. Nếu mà ta quán triệt về mặt hai mặt đó là, thì ta nói cái nào cũng được hết. Nói duy tâm cũng được. Nói duy tâm tức là nói là về cái năng tàn. Còn nói duy thức là nói về mặt sở, sở tàn, có bụng bụng và có hay bụng. Cái bụng là nghe các bụng bụng này mà có. Các bụng bụng này là bụng bụng trong cái mà bởi bụng kia. Cái bụng duy tâm hồi chuyển thiện thành và pháp đều duy tâm. Ứng quan thông duy tâm nhất thiết duy tâm nào. Nên quán cấm của pháp giới tất cả đều duy tâm tạo. Thế thì không quan nhân giảng pháp bằng từ cái sinh năm thứ nhất và có cái năm thứ bảy là nhìn tập nhìn tập quán chiếu tập tư duy tập nhận thức giảng pháp về mặt sân vậy là không gian. Cái năm thứ tám là Phật thấy cách pháp dị thành đơn là cái người học Phật phải tập nhìn tập tư duy tập nhận thức giảng pháp về mặt thời gian bắt quan bắt. Nhưng hiểu biết về mặt không gian hay mặt thời gian đi nữa, nên hiểu tổng quát rằng tất cả đều là duyên tâm mà chuyển biến mà hình thành là nhân duyên qua lại tác động cho nhau mà hình thành thôi, chứ không có do đâu khác. Tất cả đều duyên tâm. Đây. Và pháp sự hiển pháp, pháp sự hiển pháp, sân giải môn. Cái môn thứ 10 là gì? Cái môn thứ 10 là người ta nói rằng chính cái môn tên này nè, chính cái môn mà đã giảng giải trình bày xem, hiểu được như vậy, nhận thức được như vậy, nó không phải là cái chuyện quan đường đâu, mà hiểu biết giảng pháp, nhìn giảng pháp rồi nó không quan. Và tôi nghe giải pháp về mặt thời gian mà hiểu được như nó đã già đó là do vừa tâm mọi sự vật hiện tượng, mà nhưng cái sự thật của nó như vậy mà có ra chính cái lối giải thích trên kia. Cho nên chính cái lối mà giải cho người ta giải thích hiện tượng giải pháp, giải cho người ta tư duy, người ta nhận thức bằng chính cái bản thân đó là dựa trên cái bản khác sự hiểu khác, nghĩa là dựa trên sự vật hiện tượng. Nó nở rõ bài trước mắt ta đó, dựa trên đó mà ta nhìn, ta tư duy quán chiếu nó về mặt thời gian, tư duy quán chiếu nhận thức nó về mặt không gian, là dựa trên sự vật hiện tượng cụ thể đàng hoàng mà có sự hiểu biết đó, gọi là sân giải môn. Cái sự hiểu biết đó là dựa trên sự vật hiện tượng cụ thể trước mắt mọi người hiển bày ra đó mà có sự hiểu biết đó, nó có cái lối giải thích đó, có cái lối tư duy quán chiếu tư tập đó, chứ không phải là hiểu bằng cái kiểu tư tưởng và quan được. Cho nên cái thứ mười kết luận rằng là cái môn thứ mười gọi là pháp sự hiểu pháp sân giải môn, hiểu chính cái môn quan không phải là hiểu bằng kiểu quan được, mà là dựa trên hiện tượng sự dịch cụ thể mà tư duy mà nhận thức. Thì đó, đại chúng học cái này để mà nghe qua, để chuẩn bị sẵn sàng. Tất nhiên là cái này là tôi có biết, là tôi nói rõ ở trong cái tập sau để mà giải thích về những cái một cái chuyện mà lá lưng của Bồ Tát Như Lai Phật làm. Nếu mà không học bài môn nào thì những cái chuyện lá lưng của Bồ Tát Như Lai Phật làm gọi là, tôi đã nói rằng là Di Ma Thật là người bất tu nghiệp. và nó có thấp bất tư nghị, và nó không muốn cái cảnh giới bất tư nghị. Chúa Bồ Đề toàn là những chuyện bất tư nghị không, mà nó hiểu được những chuyện bất tư nghị đó sáng lợi ích thực sống cho mọi người trong đời sống tu tập. Thì xin nhắc lại một lần nữa là phải học hết sức đủ cái này, đừng coi thường cái này, rồi các vị sẽ thấy cái thâm sâu của đạo học. Và các vị học về ở trong đây không bao giờ một người nào, một phương ma lạ đạo nào mà vũ trụ mà lạc lõng các vị đi vào trong đường quan đường mê tính dị đoan nữa được hết.